là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Nghĩa Lộ sẽ phản ánh về công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Tiếp đó là bài viết thị xã Nghĩa Lộ khôi phục sản xuất sau lũ. Cuối chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu về tấm gương người tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Cầu Thia luôn nhiệt tình giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 10 tại Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh cho các đại biểu là đại diện chi hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái và trung tâm dân số 6 huyện Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Căng Chải.
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, trong khoảng 110 đến 112 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ số giới tính tăng năm 2016 là trên 112%. Tập trung cao ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Lục Yên. Nguyên nhân chính là do phong tục tập quán, tư tưởng trọng nam khinh nữ, lạm dụng tiến bộ khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính khi sinh. Do áp lực giảm sinh, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, chế độ an sinh chưa đảm bảo. Hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến thừa nam thiếu nữ ở độ tuổi trưởng thành, đặc biệt độ tuổi kết hôn và sinh đẻ, từ đó sẽ gia tăng tệ nạn xã hội, bất bình đẳng giới và bạo lực giới gia tăng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra thực trạng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại các địa phương. Công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh với các ban ngành đoàn thể, triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thực trạng giải pháp công tác truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã phường thôn bản. Trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, trong đó trọng tâm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động các cặp vợ chồng thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, không lựa chọn giới tính thai nhi, phối hợp với cơ sở giáo dục, đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh để giáo dục đạo đức, chủ động tham mưu tăng cường công tác phối hợp thanh tra kiểm tra, giám sát định kỳ, việc thực thi quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lựa chọn giới tính khi sinh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng tự nhiên.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến ngày 23 tháng 10, mưa lũ đã làm hơn 920 ha lúa hoa màu bị ngập úng và vùi lấp, trên 18.700 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi, 52 ha ao cá thủy sản bị thiệt hại, ước tính tổng thiệt hại trên 11 tỷ đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, các địa phương đã tuyên truyền để nhân dân thu hoạch lúa mùa sớm, tránh thiệt hại do mưa lũ. Đối với những diện tích bị ảnh hưởng do mưa lũ, đẩy mạnh san gạt bùn đất, vệ sinh đồng ruộng, tập trung chăm sóc bón phân, vun gốc đối với diện tích ngô và rau màu vụ đông. Những diện tích cây trồng bị ngập úng sẽ chuyển sang cây trồng vụ đông khác trong khung thời vụ cho phép như khoai tây, khoai lang, rau củ quả. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ giống cây trồng để bà con sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 theo khung thời vụ.
Nhằm giúp người dân có chỗ ở an toàn và ổn định cuộc sống, huyện Văn Chấn đã bố trí đất cho trên 100 hộ dân làm nhà ở các khu tái định cư trên địa bàn xã Thạch Lương, Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Phù Nham. Tổng kinh phí san tạo mặt bằng và làm các khu tái định cư ước khoảng 2,3 tỷ đồng. Trong đó đã có 5 hộ gia đình được anh em họ hàng nhường đất để làm nhà. 70 hộ đã được các thôn bản bố trí đất. Những hộ còn lại, huyện Văn Chấn vẫn đang tiếp tục bố trí đất cho các hộ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Chiều 28 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt, nhà phân phối gạo Cỏ May tỉnh Đồng Tháp cho đồng bào phía Tây của tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. Tại buổi tiếp nhận, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt, nhà phân phối gạo Cỏ May tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ với những thiệt hại mất mát to lớn về người và tài sản đối với người dân các địa phương của tỉnh Yên Bái trong trận lũ lịch sử vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thông qua Ban Cứu trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt, nhà phân phối gạo Cỏ May tỉnh Đồng Tháp đã ủng hộ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ tỉnh Yên Bái 25 tấn gạo. góp phần hỗ trợ nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống. Trong đó huyện Văn Chấn 9 tấn, huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ mỗi đơn vị 8 tấn gạo. Như vậy, tính đến hết ngày 27 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 77 lượt tập thể và cá nhân với tổng số tiền gần 5 tỷ 516 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát phát hiện 1.558 trường hợp vi phạm, tạm giữ 37 ô tô, 486 xe mô tô, 4 xe đạp điện và 451 giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe 184 trường hợp và tổ chức 4 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho trên 1.100 người tham gia. Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận người dân nên 9 tháng năm 2017 trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm, làm 6 người bị chết, giảm 3 người chết so với cùng kỳ, 22 người bị thương, làm hư hỏng 12 xe ô tô, 11 xe mô tô. Từ nay đến hết năm 2017, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp, nguy cơ các vụ va chạm tai nạn giao thông luôn ở mức báo động. Để đảm bảo an toàn giao thông, huyện đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuần tra trên các tuyến đường, tổ chức lực lượng hỗ trợ kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về giao thông cho nhân dân trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vinh hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Cũng trong chương trình, chúng tôi có bài viết Nông dân Nghĩa Lộ nhanh chóng khôi phục sản xuất sau lũ. Cuối chương trình là bài viết về tấm gương anh Lò Văn Chiêm, tổ trưởng tổ dân phố 1 phường Cầu Thia, hết lòng giúp đỡ bà con dân bản vượt qua khó khăn trong cơn lũ vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thị xã Nghĩa Lộ là nơi có vị trí địa lý chiến lược đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong nhiều năm qua, thị xã đã từng bước nâng cao chất lượng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian này, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, đảm bảo đạt kết quả cao nhất. Phóng viên đài chúng tôi có bài viết sau.
Năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ với mục đích bồi dưỡng và rèn luyện năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh, thị xã, đồng thời tạo điều kiện quan trọng giúp điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, rà soát điều chỉnh và bổ sung tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ của địa phương. Để đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ được diễn ra theo đúng khung lịch, kế hoạch và đạt được những mục đích yêu cầu đã đặt ra, ngay từ khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 với chức năng là tham mưu cho Thường trực Thị ủy, ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, nghiên cứu lý luận, xây dựng kế hoạch luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ cho cán bộ chủ chốt của thị xã. Các phòng ban chức năng khảo sát các địa điểm sở chỉ huy diễn tập và vị trí diễn tập của các cơ quan ban ngành, khu vực diễn tập thực binh, phối hợp với phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khảo sát địa điểm trạm tập trung tiếp nhận quân nhân dự bị. Thượng tá Trần Xuân Kha, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự thị xã, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho biết.
Xác định Nghĩa Lộ là một vị trí chiến lược quan trọng phía tây của tỉnh Yên Bái để xây dựng cái khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc, trong đó nằm trong cái xây dựng khu vực phòng thủ chung của tỉnh Yên Bái. Để xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, trước hết là chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp từ thị xã đến cơ sở triển khai trước hết là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tiếp theo đó là thực hiện các cái nhiệm vụ về xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh, trong đó lấy huấn luyện là trọng tâm, xây dựng cái bản lĩnh chính trị của lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh để sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đều được các tiểu ban thực hiện nghiêm túc, đúng theo khung lịch kế hoạch của ban chỉ đạo. Theo đó, tiểu ban văn kiện đã hoàn thiện đầy đủ hệ thống văn kiện từ khung A, khung B cho ban chỉ đạo, tổ đạo diễn cũng như các vai tập và triển khai tới các cơ quan ban ngành đoàn thể để thực hiện. Tiểu ban lực lượng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành liên quan triển khai bố trí huy động đầy đủ lực lượng tham gia tập luyện, bảo đảm cao nhất yêu cầu diễn tập. Tiểu ban xây dựng công trình và thiết bị sở chỉ huy đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị âm thanh ánh sáng địa điểm, các vị trí dựng lán trại, khu tiếp nhận quân nhân đã được xây dựng, hệ thống hầm hào được hoàn thiện 100%, sẵn sàng phục vụ cho thực hành diễn tập. Đối với tiểu ban khánh tiết, thi đua và khen thưởng đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động các lực lượng hưởng ứng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ đến mọi tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị đầy đủ băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các vị trí diễn tập, tuyên truyền kịp thời theo từng giai đoạn, đảm bảo được tính bảo mật thông tin trong thời gian tham gia diễn tập. Tiếp tục theo dõi đánh giá chính xác các cơ quan đơn vị cá nhân tích cực trong công tác chuẩn bị thực hành diễn tập, làm cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng sau diễn tập. Tiểu ban lễ tân và đảm bảo đời sống chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với xã Nghĩa An là đơn vị đóng đáy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã chỉ đạo xã Nghĩa An ban hành nghị quyết các văn bản chỉ đạo cho diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Giao nhiệm vụ cho xã Nghĩa An làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập, phân công lực lượng theo dõi hướng dẫn xã xây dựng kế hoạch văn kiện cho diễn tập. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An cho biết, để diễn tập khu vực phòng thủ được diễn ra theo đúng khung lịch kế hoạch, ngay khi nhận nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An đã chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các kế hoạch văn kiện theo đúng quy định. Với số lượng quân số chiếm đến 2/3 tổng quân số tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017, đến nay, xã Nghĩa An đã huy động đầy đủ quân số tham gia tập luyện cho diễn tập khu vực phòng thủ. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 10, xã đã tổ chức tự tập theo khung tập luyện, đảm bảo đúng yêu cầu nội dung, hình thức, kỷ luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế khi thực hiện tổng duyệt và chính thức diễn tập khu vực phòng thủ. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An cho biết thêm.
Trong cái đợt diễn tập này là cũng rất vinh dự xã thị xã chọn làm để đóng đáy cho diễn tập của thị xã. Đảng bộ chính quyền cũng đã nhận thức thực hiện nghiêm túc và thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của thị xã và cũng xây dựng các kế hoạch và khung tập để đảm bảo cái tiến độ và đúng theo cái kế hoạch của thị xã giao. Phấn đấu là trong đợt diễn tập này cũng là xã sẽ phấn đấu đạt loại khá trở lên.
Được biết, theo kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ sẽ được tổ chức trong tháng 11 năm 2017, trong đó diễn tập phần cơ chế sẽ được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An. Diễn tập thực binh được tổ chức tại phường Phú Trạng. Để đảm bảo diễn tập được diễn ra đúng khung lịch, tiến độ, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã ban hành quy định các mốc thời gian tập luyện cụ thể, đáp ứng được yêu cầu trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2017 đã cơ bản hoàn tất. Các tiểu ban đã và đang tích cực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Cùng với các cấp chính quyền, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, nhiệm vụ và ý nghĩa của diễn tập khu vực phòng thủ đến sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân. Thượng tá Dương Văn Thủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ấy, thì Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ra các cái chỉ thị, các kế hoạch và phối hợp triển khai với các lực lượng gồm công an, quân đội, kiểm lâm để thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt xây dựng khu vực phòng thủ. Riêng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng thường trực của cơ quan quân sự thị xã thì chúng tôi đã triển khai tập huấn và thực hiện theo đúng kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, luyện tập theo các cái phương án sát với cái điều kiện của địa phương, với các cái tình huống dự kiến để sẵn sàng, tức là thực hiện khi có tình huống là anh em không bị bất ngờ, đạt được cái mục đích yêu cầu và sẵn sàng thực hiện tốt cái nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Với sự chuẩn bị chu đáo của tất cả các lực lượng cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017 chắc chắn sẽ đạt được các mục đích yêu cầu đề ra, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khu vực phòng thủ thị xã, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thị xã Nghĩa Lộ phát triển mọi mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, đợt mưa lũ đêm ngày 10 và rạng sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua, thị xã bị thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp với hơn 108 hectare cây vụ đông bị ngập, trong đó 54,2 hectare bị thiệt hại hoàn toàn, gần 26 hectare đất ruộng bị vùi lấp, sạt lở, cuốn trôi, đất thủy sản bị vùi lấp 0,13 hectare, gần 12 hectare ao cá bị lũ cuốn trôi. Những ngày này, thị xã chỉ đạo các địa phương phải vận động nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất sau lũ. Phản ánh về nội dung này, phóng viên Thùy Hương Xuân Tỉnh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất thị xã trong đợt mưa lũ vừa qua, phường Pú Trạng thị xã Lộ có 5,52 ha ao hồ bị thiệt hại, trên 10 ha diện tích hoa màu ruộng bị thiệt hại vùi lấp. Ngay sau khi nước rút, cùng với giải pháp nhanh chóng động viên thăm hỏi bà con sau lũ, phường Pú Trạng cũng phối hợp với các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, tổ chức chỉ đạo bà con nhân dân vệ sinh đồng ruộng, khôi phục sản xuất. Ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Pú Trạng cho biết thêm.
Ngay sau khi xảy ra bão lũ, Ủy ban phường cũng đã bố trí lực lượng và cán bộ phường là chúng tôi phân xuống cơ sở nắm bắt tình hình, giúp dân là sơ tán tài sản cũng như là con người ra khỏi cái vùng ngập lụt nguy hiểm. Thế còn cái kết quả khắc phục hậu quả là chúng tôi đã huy động tất cả các lực lượng trên địa bàn phường, cũng như nhờ sự giúp đỡ của đơn vị xã phường bạn là phường Trung Tâm và phường Tân An đã giúp phường, cũng như là đặc biệt là cái sự quan tâm của sư đoàn 316. Thì đến giờ phút này là về cơ bản là chúng tôi đã khắc phục được trên 80% thiệt hại các hậu quả cơn bão gây ra.
Gia đình bà Lường Thị Lương, tổ dân phố 22 cũ, phường Pú Trạng, thị xã Lộ có hơn 300 m² ngô bị ngập úng trong đợt mưa lũ này. Mấy ngày qua, ngay sau khi nước rút, được sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân phường, cán bộ chuyên môn thị xã, gia đình bà đã ra đồng dựng lại những diện tích ngô bị ngập đổ. Tuy nhiên, cơ hội sống sót rất mỏng manh vì diện tích ngô nhà bà ở ven suối, bùn và cây cối vùi lấp rất nhiều. Bà Lường Thị Lương, tổ dân phố 22 cũ, phường Pú Trạng, thị xã Lộ nói.
Có 2.500 nhưng mà dồn ngô hết, toàn bộ dồn ngô hết vì ngập úng hết hơn 200 m². Tôi cũng đi khắc phục, còn cây nào sống thì tôi cố gắng khắc phục, nhưng mà còn nếu không sống thì tôi cũng không biết làm thế nào. Dồng lại thì nó muộn rồi.
Cùng với bà Lương và bà con nông dân phường Pú Trạng, những ngày này bà con nông dân xã Lợi, thị xã Lộ bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ đêm mùng 10, rạng sáng ngày 11 tháng 10 cũng đang tích cực ra đồng khôi phục lại sản xuất sau lũ. Theo báo cáo, toàn xã có 41 ha ngô đông và rau màu thiệt hại, trong đó gần 33 ha bị thiệt hại trên 70%. Trên 2,5 ha ao cá bị thiệt hại trên 70%. Diện tích đất hai vụ lúa bị vùi lấp không có khả năng khôi phục là 4,7 ha. Diện tích đất hai vụ lúa bị sạt lở hoàn toàn 2,4 ha, tập trung nhiều nhất ở thôn Phán Hạ, thôn Bản Sa, xã Lợi. Trước thực trạng này, ngay sau khi nước rút, xã chỉ đạo dân quân, các đoàn thể cùng nhân dân dọn dẹp đồng ruộng, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại về nông nghiệp để báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã. Diện tích nào có thể khôi phục thì tập trung khôi phục, diện tích không thể khôi phục thì cải tạo san gạt để cho sản xuất vụ xuân tới. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lợi, thị xã Lộ cho biết thêm.
Xã Nghĩa Lợi qua lượt lũ vừa rồi là cũng ảnh hưởng rất là lớn về cái nông nghiệp, đặc biệt là về cây vụ đông. Sau khi qua hiện nay là xã đã tổ chức họp Ủy ban nhân dân ở các trường bản để quán triệt rõ và chỉ đạo cho nhân dân là từng bước khắc phục. Hiện nay thì cây vụ đông thì những cái diện tích mà khắc phục được, chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân là nâng lên bón phân để cây phát triển phát triển. Còn những diện tích không còn khắc phục được nữa thì chúng tôi đã chỉ đạo cho bà con nhân dân hót bỏ những cái đất, những cái đá mà nó lấp đấy cái đất canh tác ấy, và cho nhân dân là gieo cấy bằng cái rau, những cái rau màu ngắn ngày để tiếp tục là có cây lương thực ổn định cuộc sống.
Đối với xã Phúc, nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ vừa qua, với tổng diện tích ngô rau màu bị thiệt hại là 4,86 ha, trong đó có 4,66 ha bị thiệt hại trên 70%, trên 1,6 ha ao cá bị thiệt hại hoàn toàn. Đất hai vụ lúa bị vùi lấp không có khả năng khôi phục trên 5,4 ha. Đất hai vụ lúa bị sạt lở hoàn toàn trên 4,3 ha. Ông Hoàng Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc cho biết thêm.
Để khắc phục cơn mưa lũ ngày 11 tháng 10 vừa qua, thì sau khi nước rút, Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xuống các thôn bản, xuống các hộ gia đình có diện tích bị vùi lấp để khơi thông thoát nước, đồng thời cũng hót cát trên khu sản xuất, những cây màu bị đổ thì có thể dựng lại. Còn những chỗ nào đã bị vùi lấp thì huy động thanh niên, phụ nữ là giúp gia đình là hót bùn, hót cát, sau đó là trồng các loại rau màu để đảm bảo diện tích. Rau đến nay trên địa bàn xã các hộ gia đình cơ bản bắt tay và sản xuất tiếp tục đảm bảo không còn diện tích bị bồi lấp cũng như diện tích không sản xuất được.
Nhờ những biện pháp triển khai khắc phục nhanh chóng và đồng bộ, đến thời điểm này cơ bản những diện tích nông nghiệp đã được bà con nhân dân khắc phục xong. Tuy nhiên, trong tổng số 564 ha cây vụ đông năm 2016-2017 thì có 108 ha bị ngập, có hơn 54 ha không thể khôi phục được. Diện tích còn lại đã được bà con nhân dân khôi phục xong, cây ngô đang phát triển tốt. Còn đối với những diện tích cây màu nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại vùi lấp, qua quá trình kiểm tra, những diện tích có khả năng khôi phục được, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã phường tổ chức vận động nhân dân nhanh chóng khôi phục. Đến nay cơ bản nhân dân đều đồng tình. Đối với những diện tích không khôi phục được thì tập trung ngay vào cải tạo để chuẩn bị sản xuất vụ xuân tới. Những diện tích bị vùi lấp sâu sẽ vận động nhân dân san gạt trồng màu để ổn định lương thực, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh chuyển đổi sang các hình thức khác cho phù hợp để đảm bảo người dân vẫn có thu nhập trên chính diện tích đó. Thưa quý vị và các bạn, nếu không có gia đình anh Chiêm giúp đỡ, không biết cuộc sống của mấy mẹ con tôi bây giờ ra sao? Đó là lời chia sẻ đầy xúc động của chị Lò Thị Muồn ở tổ dân phố 1, phường Cầu Thia, thị xã Lộ khi nói về anh Lò Văn Chiêm, tổ trưởng tổ dân phố 1. Người đã hết lòng hết sức giúp đỡ bà con dân bản vượt qua khó khăn trong cơn lũ vừa qua. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về tấm gương này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sinh sống ven bờ suối Thia từ nhiều đời nay, đã từng chứng kiến biết bao trận lũ đi qua, nhưng trận lũ lịch sử xảy ra sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua khiến cho bà con nhân dân bản Mầu thuộc tổ dân phố 1 phường Cầu Thia vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngôi nhà sàn văn hóa được xây dựng bằng bê tông cốt thép khang trang to đẹp, trị giá đến 300 triệu đồng, trong phút chốc đã bị lũ làm sập đổ hoàn toàn, chỉ còn trơ lại một khoảng sân nhỏ, và 6 hộ gia đình sinh sống gần đó cũng có 2 nhà bị sập hoàn toàn và 4 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp ngay trong sáng ngày 11 tháng 10. Ngay sau khi cơn lũ tan, 4 hộ gia đình đã di dời đến nhà anh em họ hàng để ở tạm và tiếp tục công việc khắc phục hậu quả sau lũ. Riêng đối với 2 hộ gia đình là gia đình chị Lò Thị Muồn và gia đình anh Đồng Văn Tiết bị lũ làm sập nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả 2 nhà đều thuộc diện hộ nghèo. Thấy bà con mình phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như vậy, không đắn đo suy nghĩ, anh Lò Văn Chiêm, tổ trưởng tổ dân phố 1 đã bàn với vợ con quyết định đón 2 gia đình về nhà mình ở tạm để khắc phục khó khăn trước mắt. Cảm kích trước tấm lòng của anh Chiêm, chị Lò Thị Muồn, người dân tổ dân phố 1 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ được gia đình anh Chiêm giúp đỡ, xúc động nói.
Nhà hoàn cảnh khó khăn, chồng thì mất, ba mẹ con, ruộng nương thì có ít. Nhà ở nước đú quấn trôi đi thì cô chú Chiêm cũng thương người cho ở nhờ. Cảm ơn tấm lòng của cô chú nhiều.
Gia đình anh Chiêm có 5 nhân khẩu, nay thêm gần 10 nhân khẩu của 2 gia đình bị ảnh hưởng lũ cùng chung sống. Cuộc sống khó khăn hơn nhưng không vì thế mà khiến anh thay đổi suy nghĩ. Chứng kiến cuộc sống đồng cam cộng khổ nhưng ấm áp tình người, tình đoàn kết yêu thương đùm bọc nhau lúc khó khăn hoạn nạn khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Từ khi cơn lũ xảy ra đến nay đã 2 tuần, không khí của gia đình anh Chiêm lúc nào cũng náo nhiệt, bận rộn, xen lẫn trong đó là tiếng nói, tiếng cười, động viên chia sẻ đầy tình cảm của mọi người với nhau. Anh Lò Văn Chiêm, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Tôi yêu mang giúp đỡ hộ gia đình với cái tinh thần động viên lúc các gia đình gặp hoàn nạn, bản thân tôi được ấm lòng giúp bà con để cho bà con cũng được như mình, được có chỗ ăn, chỗ ở lúc mưa, lúc gió, và giúp được bà con như thế thì tôi cũng thấy bản thân tôi lại làm một việc có ích cho xã hội.
Với cương vị là một đảng viên và là tổ trưởng tổ dân phố 1, anh Lò Văn Chiêm luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc hoạt động của tổ dân phố. Anh Chiêm tâm niệm, muốn dân nghe, dân hiểu và dân làm theo thì trong bất cứ việc gì, người đảng viên phải là người gương mẫu, nêu gương làm trước. Nếu thấy hiệu quả và hợp với lòng dân thì dân khác làm theo. Với đặc thù là tổ dân phố có 100% hộ giống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có 18 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. anh mong muốn bà con trong tổ dân phố sẽ xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc trên chính đồng đất của quê hương mình. Suy nghĩ trở thành hành động, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, anh đã áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của gia đình để phát triển kinh tế. Với 2.200m2 ruộng, canh tác đúng kỹ thuật và gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, nên năng suất lúa của gia đình anh luôn vụ sau cao hơn vụ trước. Trong sản xuất vụ đông, với các giống rau màu chất lượng tốt nên không những đạt năng suất chất lượng cao mà sản phẩm của gia đình anh làm ra luôn bán được giá và được người mua tin tưởng. Ngoài ra, để có thêm phụ phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, gia đình anh chị còn làm thêm dịch vụ nấu rượu và phát triển chăn nuôi với 3 con trâu, 15 con lợn và nhiều gà vịt. Sản phẩm làm ra không chỉ giúp cải thiện bữa ăn gia đình mà còn mang lại cho gia đình anh thu nhập đáng kể. Từ sản xuất nông nghiệp, hàng năm mang lại cho gia đình anh thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Niên, bí thư chi bộ tổ dân phố 1, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, anh Lò Văn Chiêm luôn là người tâm huyết trách nhiệm với công việc được giao. Đồng chí Chiêm luôn là cá nhân tiêu biểu của chi bộ tổ dân phố 1 chúng tôi trong học tập và làm theo Bác. Ông Hoàng Văn Niên, bí thư chi bộ tổ dân phố 1, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Anh Chiêm là người tâm huyết với công việc và tận tình với hàng xóm láng giềng, cụ thể như là cơn bão vừa rồi. Thì với tinh thần tương thân tương ái thì đồng chí Chiêm thì cũng đã giúp đỡ hỗ trợ bà con và cụ thể nhất là 3 hộ sập nhà ăn ở tại chỗ để sinh hoạt cùng cứu mang lúc hoạn nạn khó khăn.
Đảng viên Lò Văn Chiêm, tổ trưởng tổ dân phố 1 phường Cầu Thia không chỉ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng chi bộ vững mạnh, tổ dân phố, văn hóa mà còn có tấm lòng cao cả, hết lòng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ nhân dân trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Những tấm gương như anh Lò Văn Chiêm đã làm cho vườn hoa người tốt, việc tốt, càng thêm xanh tốt, tỏa ngát hương thơm, đem lại mật ngọt cho đời.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thị Sẵn Lộ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào, tạm biệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thị Sẵn Nghĩa Lộ thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.